Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta nếu mà nói mặt tiếng Hóa thì mình đang người ông mình thì đang hơi lạc về. Tại vì thật sự ra là mình lạc về hơn tháng 3 họ tiếng Hóa nhiều hơn anh ông bây giờ. Tại vì cái culture của cái văn hóa của bây giờ nó giúp cho người đàn bà phát triển lại hơn người đàn ông. Thế nên ông đang dậm chân tại chỗ, cho nên mình nên làm một cái bộ lạc đàn ông để mà giúp đỡ nhau. Chúng ta mình cũng lạc về lắm, lạc về lắm đó. Chứ mà thực sự như vậy đó. Nhưng mà cái đó phải chờ ba con phải có mấy chồng mới các vị mà trường phú mơ tới mới được. Để mình thành lập ra một cái bộ lạc đàn ông được. Đấy. Yeah. Ok, bạn có câu hỏi gì không? Trước khi mình tiếp tục cái đề tài này, tại vì là cái phần này là cái phần khó nhất của cái câu chuyện này đó. Nhưng bạn thấy này, mình muốn tránh giới, tránh cái tạo nghiệp đó, tránh giới nghiệp trước cái đó. Chứ là có những công thức mà mình phải làm được luôn. Tắt cái câu, đừng có nhìn người ta. Xấu. Và đừng có cho là mình lúc nào đụng cả. Hai cái đó là hai cái giúp cho mình khỏi giới nghiệp. Rồi bây giờ đó mình có 4 cái công thức, 1, 2, 3, 4, 5 cái công thức này đó, 5 cái chuyện này mình phải làm để chi này, để mình hiểu mà đây là người đàn ông đó, để mà mình biết rằng là mình có thể ra khỏi cái bệnh của mình. Trong trường hợp người đàn bà đó thì xin các bạn cũng biết rằng là nó cũng tương tự như vậy, không khác lắm đâu. Tức là bạn có khỏi một cái giai đoạn nào trong đời của bạn đó, thì bây giờ bạn tự nhiên là một là bạn bắt đầu trở nên là universal care, caring, bạn muốn ra ngoài giúp. Nếu mà không qua khỏi những đoạn nào thì đến khi bạn không sụp lại thì chuyện đó mình sẽ nói từ sau. Nhưng mà cái nồi cơm ngoài cơm có nhóm nói chuyện thì cái này khỏi cần, người đàn bà họ có rồi, họ có sẵn rồi. Lúc mà họ có họ đi với cô tiêu là nói liền, không cần phải đi ra ngoài xa nữa thì cái này nó cũng có. Nhưng mà từ từ mình có những cái chuyện này, self awareness là quan trọng lắm. Thế nên người đàn bà họ làm nhiều hơn người đàn ông cái chuyện này, bạn quay lại đi thử đi. Người đàn bà phục vụ nhiều hơn. Thành ra là nó có những công thức hơi khác chút xíu, nhưng mà mình để một cái topic khác mình nói về cái người đàn bà thôi. Và thầy sẽ mời một cô lên đây nói thay vì thầy nói. Tại vì thầy không có thẩm quyền nói chuyện đàn bà đấy. Đúng bạn. Thầy biết chi về đàn bà mà nói. Nhưng mà sẽ nói chuyện đàn ông cho các bạn nghe. Rồi bây giờ thì sau khi mình bắt đầu mình thấy vậy rồi, bây giờ là mình xóa cái phần này. Vì mình thấy cái mức độ này nó trở nên phức tạp hơn. Càng ngày nó sẽ càng phức tạp hơn. Mà cố gắng theo dõi cái này, vì là cái cách mà thầy muốn ngoài trong đây đó là thầy muốn lấy cái essence của cái kinh này ra mà thầy dài hơn là thầy đưa từ chương. Thành ra cái phần này mà đọc đấy thì là mình thấy là nó là bao hàm trong cái luân hoàn sám rồi. Bây giờ trong cái phần mà thí dụ này đó là mình nói là những cái người mà cùng trong một cái nhóm của mình này thì mình làm được chuyện đó. Vì những cái người đó mà ở bên ngoài mình đó, thì mình tạo nghiệp ra rất nhiều bạn, không có một cái chuyện gì mà nó dạng gì đâu. Cái sự mà tạo nghiệp của mình đó, như thế nào thì bây giờ đó xin bạn lật ra cái chương trình chuyện. Chương trình chuyện ở trang 100 chương trình chuyện. Chương thứ 9 này đó, nó gồm có 2 phần, là nó có ở nơi cuốn 5 và cuốn 6. Trang 120 cũng là chương mà giải oan thích kiết. Giải oan là nghĩa là những cái oan kết của mình phải giải ra. Thích kết, thích là cũng làm cởi ra, cởi kết hay là kiết, là cái thắt mục lại. Hai cái chương này đều là dùng để mà ngoại tới cái mối mà oan kết của mình với những người khác và chúng sanh khác. Ok, nếu bạn đặt ra một trang 100 đó, thì mình sẽ bắt đầu đọc với nhau. sẽ chọn cái đoạn nào mà cả mọi người cùng đọc với nhau được. Các bạn quay lại cái trang 102, các bạn nghe thì đọc nhé, cho mau. Tất cả oán thù này ở trong lục đạo, những người đã chịu trả oán rồi, nguyện xin nhờ Phật lực, Pháp lực, hiền thánh lực khiến các chúng sinh ấy đều được giải thoát. Hoặc là chúng sinh nào trong lục đạo được chịu trả oán hoặc chưa chịu trả oán, xin nguyện Phật lực, Pháp lực, hiền thánh lực khiến các chúng sinh ấy hoàn toàn không trở lại con đường ác, hoàn toàn không có ác tâm đối với nhau nữa, hoàn toàn không làm độc hại khổ sở nhau nữa, tất cả đều xả bỏ, không còn phân biệt oán thân nữa, tất cả tội lỗi đều được tiêu trừ, tất cả oán thù được giải thoát, cùng nhau đồng tâm hòa hiệp như nước với sữa, tất cả đều được hoan hỷ như sao địa, thọ mạng vô cùng thân tâm an lạc, mãi tùy sanh lên thiên cung hoặc vãng sanh về tịnh độ, tự ăn có ăn, tự mặc có mặc, không còn nghe tiếng oán thù đấu tranh nữa, thân không bị sự biến dược xâm lăng, tâm không bị ngoại trần mê hoặc nhiễm trước điều lành, tranh nhau nhỏ mọt điều ác, tranh nhau tiêu tan, phật tâm đại thừa tu đạo bồ tát, tứ đẳng lục độ đầy đủ xả bỏ, quả báo sanh tử đồng đăng đạo tràng thành bậc chánh giác. Ngày nay đại chúng đồng nhập trong đạo tràng, biết cái gì là nguồn gốc của oán thù đau khổ không? Chính là vì mắt tham sắc, tai tham tiếng, mũi tham hương, lưỡi tham vị, thân tham xúc tệ nhị, nên chúng sanh thường bị nắm ngoài trần ràng buộc nhiều kiếp ở trong đêm dài mờ mịt, không được giác ngộ và giải thoát. Là ngựa sáu dòng bà con, tất cả quyền thuộc đều là nguồn gốc oán thù ba đời của chúng ta vậy. Tất cả oán thù đều do thân khởi ra, nếu không có thân thì không có oán. Về ly thân tức là được ly oán. Vì cỡ sao vậy? Mọi người ở một sự xa cách tha hương như thế thì tròn không thể sanh tâm oán hận. Tâm oán hận sanh ra được đều do thân cần với nhau. Vì gốc ba độc tham sân si nên xúc não nhau, vì xúc não nhau nên phần nhiều hay sanh tâm oán hận. Sợ dị bà con thân thích hay trách lẫn nhau, hoặc cha mẹ trách con, hoặc con trách cha mẹ, anh chị em hết thảy đều hay trách lẫn nhau và hiềm hận lẫn nhau. Có chút gì không bằng lòng liền sanh tâm giận dữ. Nếu giàu sang phú quý thì nhìn bà con đua nhau đến xin. Khi nghèo thiếu thì không ai để ý. Lại nữa, càng xin càng lấy làm thiếu, càng được càng lấy làm không đủ. Trăm lần xin trăm lần được cũng không lấy làm ơn. Hơi không vừa lòng trở lại dần hơn, từ đó bắt đầu lòng ốm ác niệm, nghĩ tìm cách cố ý kết thù liên hòa đời đời không thôi. Suy ra là biết oán thù ba đời thật không ai xa lạ, đều là bà con thân thích quyến thuộc của chúng ta cả. Vậy nên biết quyến thuộc là nhóm oán gia, chúng ta không thể không biết lòng ân cần sám hối, chỉ tâm đầu thành đảnh lễ tam bảo, nguyện bì từ khi có thần thức trở lại cho đến ngày nay. Cha mẹ nhiều đời bà con nhiều kiếp ở trong sáu đường đã hết oán thù cùng nhau, hoặc là oán thù không phải là oán thù, hoặc khinh hoặc trầm, hôm nay ở trong đường địa ngục, đường ngạ quỷ, đường súc sinh, đường A-tu-la, hay ở trong nhân đạo, hoặc ở trên các quả trời, ở trên các loài tiên, trong các vòng bà con người thuộc của chúng ta, như thế những người oán thù quyền thuộc như vậy. Trong bắt đầu ngày nay chúng con xin đem tâm từ bi, tâm không phân biệt oán thân, tâm như tâm Phật, nguyện như nguyện Phật, thay thế hết tất cả chúng sanh mà quy thế gian đại bi, đại từ bi phụ. Đây, cái phần này là cái phần mà mình gọi là chính xác nhất về cái nguyên nguồn là cái oán thù. Hồi nãy là mình nói chung chung này, làm sao mình tạm giữ cái nghiệp. Bây giờ mình nói thẳng vô luôn là cái oán nghiệp đó tại đầu từ đâu mà tạo ra. Thì nó không phải còn là cái tiếng gọi nữa, mà bây giờ mình nói sâu hơn một xíu nữa. Thì tạo nghiệp ra thì nó có hai cái chỗ mà tạo nghiệp. Đầu tiên cả là cái chỗ gì bạn? Là cái con mắt này, cái mũi, cái miệng này. Đây là cái chỗ mà tạo nghiệp. Tai mắt mũi lưỡi thân ý. Con mắt thì tham sắc, cái tai tham tiếng, mũi tham hương. Thì tất cả là cái tham phải mà có cái tham đúng không? Mà tất cả nếu mình nói cho đúng đó, thì là nó là cái gì đặc biệt không? Là nó là cái luân xa số 1, số 2, số 3 mà chưa chuyển hóa. 1, 2, 3 mà chưa chuyển hóa. Cái này là cái mà tâm, cái bạn ngã mình thì lúc nào cũng tâm cả. Luân xa số 3 này, luân xa số 2 lúc nào cũng tham cả. Luân xa số 1 này lúc nào cũng sợ. Là ba cái này là ba cái mà làm cho mình chạy đi chạy lại trong cái vòng luẩn quẩn của cái sáu cái lục đạo. Ok, ba cái này là ba cái mệt nhất. Cái phần mà từ 4 đến 5 này nó cũng tạo nghiệp nữa, nhưng mà chưa bằng. Bây nghiệp đó là một cái trường hợp thứ hai, đây là trường hợp thứ một mà kinh điển nói là cái này là cái mình tạo cái nghiệp, mình tạo cái oán là bởi vì mình tranh, là bởi vì mình tham, và là bởi vì mình sợ hãi. Bây giờ đó cái loài nó tạo nghiệp thứ hai đó là cái chi bảo biết không, là mình và ai, mình và ai bà con hả, và người thân của mình, tức là quyến thuộc, hay là người thân của mình, bà con quyến thuộc. Và bà con quyến thuộc là ai? Là cha mẹ, là con cái, là vợ, là chồng, là cháu, là thầy, và khi khi là bạn thân của mình nữa. Là đều là những cái người đó mà mình có thể gọi là có nhân duyên của mình rồi. Nhưng mà mình nên, trong cái bài này nói là mình chỉ có thể tạo được cái oán thù với họ là bởi vì họ gần gũi với mình. Và đọc cái câu này này: mỗi người ở mỗi xứ xa cách tha hương, như thế thì tròn không thể sánh tâm hoàn hình. Người bạn ở bên này mà cái người kia đó nó ở bên cả ngàn dặm á, không gặp nhau được, thì làm sao mà sinh ra là thù hận được? Nhưng quan tâm oán hận mà sanh ra được là vì cho thân cần với nhau. Thế nên khi mà thân cần với nhau đó, thì là đó là cái lúc đó mình phải cẩn thận nhất. Tức là cái lúc mà gần gũi nhau, tức là cái lúc mà tiếp xúc gần gũi, là cái lúc này là cái lúc là mình phải hết sức cẩn thận với nhau. Thì cái lúc này là cái lúc mình hoặc là mình tạo, hoặc là mình dạy. Tạo đó tức là mình gọi là thắc, hoặc là mình dạy, chỉ còn hai cái đường này thôi, mình không có cái lựa chọn nào cả đâu. Thắt tức là tight, mình tight cái mật, mình tight. Và dạy tức là mình untight. Thế nên khi mình ở với nhau, gần gũi với nhau rồi đó, thì mình phải cẩn thận. Tại vì là mình ngồi với nhau đó thì mình phải quá chừng. Tại vì mình không thể nào đó mà mình gọi là mình ở với nhau rồi đó, nói chuyện với nhau rồi, tôi không biết bà không biết tôi không làm gì cả, tôi bà không có duyên, không có nghiệp, nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm vô cùng. Tôi nói cho bạn nghe câu chuyện này cũng thầy cũng đáng buồn, nhưng mà nói cho bạn nghe cho vui, chẳng buồn mà nói nghe cho vui. Ông sư phụ thầy đó, ông có một người đệ tử rất là giỏi, sư phụ thầy có người rất là giỏi, rất là cao lớn, to cao, rất đẹp, đẹp trai, người Mỹ. Cái chuyện mà hồi xưa 30 năm trước, là thời năm 1970 đó, thì ông nói tiếng Anh rất là giỏi, mà ông nói tiếng Tàu cũng rất là giỏi, cái là cực kỳ thông đạt, cái tiếng Tàu rất là thông đạt. Có thể nói là nhiều sách lúc mà thầy mới học, thầy rất là cảm phục, là vì là ông giỏi quá. Nhưng mà bà biết đó, bà lạ lắm, sư phụ thầy không cho ông làm phương trưởng trừ bàn Phật, không cho ông làm phương trưởng. Ông cực kỳ giỏi mà là một trong những người bị tăng đầu tiên nữa, tăng đầu tiên của chùa. Khi nào ông đi sắp hàng mà đi nhiều Phật rồi thì ông đứng đầu cả, mọi người đứng sau cả. Khi ông qua bên Mã Lai, qua bên những sự mà Á Đông Hoàng Pháp đó, cả ngàn người theo, tại vì ông rất là đẹp trai, rất là cao lớn, đàn vợ mà rất là thông minh, cực kỳ thông minh, nói tiếng Tàu đó, hơn cả thầy nói như là người Tàu trình cộng vậy đó, giỏi đến như vậy đó bạn. Thì mấy chục năm rồi đó, mười mấy năm làm rồi, thì bất kỳ một người mà thầy nào mà người Mỹ vào trong chùa đó là trước sau cũng bị xúc xích mích với ông này. Mà ông xích mích hay lắm, ông xích mích mà người ta giận, người ta chửi không được. Tại vì ông không bao giờ mà lộ ra cái sự mà giận dữ gì cả. Lúc nào cũng khui mặt mày, lúc nào cũng cười cả. Mà ông làm một hồi rồi không có người nào ở được cả. Mấy ông thầy mà xuất gia với thầy sư phụ là bị ông sư huynh này đã làm cho phải hoàng tục, hoặc là rời chùa. Mà ông làm hay lắm, ông làm hay lắm. Tức là ông làm nghĩa là người mà bị đuổi thì họ tức thì là tức, nhưng mà họ không chửi được. Hay như vậy đó. Thì đến năm 1900 hồi đó, tôi sau khi mở đó khá lâu, 20 mấy năm rồi, thì bữa đó sư phụ mới nói là bây giờ là sẽ làm gọi là yết ma. Yết ma là một cái sự kiểm điểm. Kiểm điểm này là cho tất cả toàn bộ những người tăng ngồi lại với nhau để mà kiểm điểm. Thì sư phụ là người trụ trì kiểm điểm này, thì mọi người lên đều phát biểu cả. Thì giống như thầy năm 1992 thầy cũng bị kiểm điểm như vậy, nhưng mà lúc đó thầy không phải bị kiểm điểm bởi các vị tăng thôi, mà thầy bị kiểm điểm trước 300 người, cả tăng cả Phật tử. Mọi người đều lên nói chuyện lỗi lầm của thầy cả. Nhưng mà năm mà xảy ra chuyện này, năm 1984, từ khoảng 22 năm về trước. Thì cái hay trong chuyện này là sau khi mà kiểm điểm rồi, sư phụ mới kể cho mọi người nghe. Sư phụ nói sau khi ông bị kiểm điểm rồi thì ông được ra lệnh là ông sẽ ở trong cái phòng, trong cái tu viện của thầy, ở trong cái phòng đó đó. Ông chỉ làm một chuyện thôi là ông học thuộc lòng Kinh Hoa Nghiêm. Thì mình bảo biết ông thông minh đến cái độ là cái phẩm tình hành đó. Phẩm tình hành là cái phẩm mà nó có 144 bài kệ mà nó dài mà nó hay mà đứng tàu đó. Ông chỉ có chưa tới 3 ngày học thuộc liền. Ông đọc lại như là trôi xuống vô là kêu ông học bắt ông học liền. Vì là cái nhà chùa đó thì là không có đánh lộn, không có chửi bời, không có giết ai cả. Thì bắt phạt, phạt hành sáng phạt tú thôi. Thì mình làm lỗi nặng là bao nhiêu rồi, thì cái hành phạt đó là không có cái gì khác hơn là đi tu. Bạn nhớ thầy nói là cái mà khi mà người ta lộn xộn thì làm gì, bạn nhớ thấm tu mà pháp lạc mới có, đúng không? Nhớ cái 3 ngày đầu tiên bạn không tu, 3 ngày lâm học tu lòng rồi. Nhưng mà không bao lâu á, tức là ngày thứ 7 thứ 8 rồi, thì ông chuồn mất, ông đi xa hơi, ông chuồn mất. Ông để lại cái bức thơ, ông nói là ông chiều không nổi. Khi ông ngồi trong đó ông tu, ông chiều không nổi cái pressure, cái áp lực, là vì ông feel guilty. Mà guilty cái gì thì mình biết, nhưng mà bao nhiêu cái áp lực nó nổi lên, ông không thể học được nữa. Chỉ có 3 ngày đầu học được thì mình sao không học được nữa. Bây giờ ông bỏ, ông bỏ. Thì trước khi chuyện này xảy ra đó, thì lúc mà ông đi vô trong thất đó, thì sư phụ nói với tất cả mọi người nghe, ai cũng nghe cả, trừ ông nào không nghe. Thì sư phụ nói chuyện tiền nhân hậu quả. Sư phụ nói cái ông này đó là cái bản thân của ông này đó là một cái vị tăng mà tu đeo nha đương lần đó kìa, mà làm thư ký cho một cái vị tổ. Thư ký tức là người mà một vị tổ sư cần một vị thư ký được ba. Ông này là người mà giỏi văn, làm việc làm thư ký cho vị tổ sư này. Rồi bây giờ cả một vị tổ khác đó ra đời, thì cái vị tổ này đó không tăng được chức là tổ sư nữa, cho nên là những người dưới này là phải phá ông này. Thì bây giờ đó cái ông này nè, ông phạt người là tôi sẽ giúp thầy, tức là tổ sư giúp thầy làm sao mà phá được cái pháp của ông này. Thì cái người tu đó mà họ giận dữ lên mà họ phạt người như vậy đó, dễ sợ bạn mà carry over đời này qua đời khác. Cho nên sư phụ nói là thầy, tức là sư phụ đó, sư phụ là cái đệ tử của vị tổ sư này. Nên sư phụ nói đời nào mà ta ra đời đó, mà ta làm tổ sư chỗ nào đó, thì cái ông này và cái nhóm người này đó nó theo nó phá, nó theo nó phá. Mà nó phá bằng cách nào? Làm sao mà tất cả người đệ tử của ta bị mất đi, hoặc là cái pháp của ta nó nhiệt đi. Trải qua 1000 năm đêm đê luôn đó, bây giờ đó ông này vẫn tiếp tục ông phá. Nhưng mà sau khi bị yết ma rồi thì ông đi là ông không phá nữa. Nhưng mà khi ông ra đi thì hơn 37 người mà tăng, tức là xuân của thầy đó, là bị ông làm cho hoàng tục cả. Làm cho hoàng tục cả. Mà cái thù đó, đó là dễ sợ chứ, nó carry cả ngàn năm rồi. Thì thầy mới nghe như vậy, thầy nói, nhưng mà thưa sư phụ, không lẽ những cái vị thầy này đó là vô tội, vô duyên, vô cớ bị ông này, ông làm cho gạt ra được hay sao? Sư phụ nói, cái điểm đó rất là đúng. Tức là sao? Vì những người này đó, khi mà gần gũi tiếp xúc với ông này đó, không thể tránh giải nghiệp được. Mà họ giải nghiệp lên một cái, thì ông này, ông có khả năng để ông làm cho mình bay liền. Tức là cái khả năng mình cảm giải nghiệp nó quan trọng vô cùng. Nhưng mình không biết cách mà mình tránh để mình dậy nghiệp lên đó. Từ khi mà cái nghiệp nó tới đó thì mình sẽ dậy lên với nhau. Chứ không phải mình không cần phải là mình cái người ban nãy người này là cần có cái duyên với ông hồi trước kiếp trước đó, chưa chắc, chưa chắc. Nhưng ba mấy người này là vẫn có những cái duyên, có cái nợ, có cái nghiệp riêng của họ rồi. Tất cả ba mấy người này đều có cái nghiệp duyên của họ trước cả rồi. Nhưng mà cái ông này ông đi vào thì ông sẽ làm cái chuyện đó. Tức là nói một cách khác, đây là kết luận của cái câu chuyện này nè. Bác thầy tất cả mọi người đây. Dạ, dù như là có một cái người nào mình đã có thù hằn cả ngàn năm để trước mà tới mà đòi nợ thì mình chạy được không? Không chạy được. Dạ dù như là có một người 1000 năm trước, người đó không có cái thù hằn gì về mình bây giờ cả, nhưng mà người đó có cái khả năng mà dấy động cái nghiệp lên tới trả thù thầy mà nhảy vào trong đây đó, mà bác là mà không có cẩn thận đó, mà bác thấy ông này dạy nghiệp mình sẽ bắt lộn với họ đó, thì chuyện xảy ra thì mình cũng rồi đời luôn. Chứ không phải nói là chỉ có người này họ vào thì mình không có dính dáng gì không. Không, mình ở trong cái tư trường của nhau thì mình sẽ dính. Nếu mình mà dễ khởi cái nghiệp của mình lên, mình kéo cái cá bịch mình lên thì mình sẽ dính vô liền với nhau. Cái đó gọi là duyên khởi. Mình có cái mà trong này là xấu lặng rồi, ông đó ông vô ông làm chiêu cảm cái xấu của mình nó nổi lên. Mà hiểu được đó không ba? Cái đó khó hiểu đó nghe. Nếu mình trong này trọng rộng không có cái xấu xa gì cả, ông này ông vào đó không thể chiêu cảm được. Cho nên đó là chiêu cảm, chứ không phải là mình nợ ông. Cái nợ là nhân về quả nghe, đúng không? Thế còn cái này là chiêu cảm. Thế nên mình nhiều khi bị cái chiêu cảm, thì một cái nhóm người rất là dễ thương, tự nhiên có một người vô đó mình dễ ghét cuối cùng, ăn hỏi tâm bậy tâm bạ, đi nói xấu cái này nói thường thường đó. Cái người đó là gì? Họ muốn chiêu cảm cái nghiệp của cái nhóm người này bằng cách là gì? Làm cho mình người này tức lên, nổi giận lên, khó chịu lên, điện thoại một ngày 4-5 lần. Thì trả ra là bạn là cái nạn nhân của cái sự chiếu cảm đó. Nhưng bạn nên học cái bài học này đó là sao? Nhẹ nhàng, hoàn toàn nhẹ nhàng. Khi mà có những cái duyên tới như vậy thì mình phải nhớ là mình đừng có tào oán, đừng có gây oán. Vì cái người mà nhảy vào trong cái vòng tròn này đó, thì một thì họ thắt được cho mình, hai là họ giúp mình giải đúng. Họ giúp mình giải đúng, tại vì mình thấy rõ ràng rồi. Họ không chiêu cảm được cái xấu của mình, mình hóa giải cái xấu của mình thì tức là mình giải đúng. Bà con nghe được phân đoạn bà con? Hóa giải được cái xấu của mình. Nên cho nên mấy cái này là mấy cái mà nó thầy chỉ nói là cái chuyện đó là không extreme bạn. Chuyện extreme. Từ trong đây thầy thường thấy nhiều chuyện ghê gớm hơn nữa đó. Nhưng mà thầy chỉ nói rằng là khi mà cái ông thầy này ông tới ông phá đó, thì không có ai mà ông cũng không biết là ông phá. Ông không hề biết ông là ông tới để ông phá. Và thầy thấy không? Cái người bệnh thì không biết mình là bệnh. Cái người bị depression thì họ không biết họ đi depression. Cái người mà kiêu ngạo thì không biết mình là kiêu ngạo. Nhưng mình đòi là cái điểm mù của mình. Nhưng mà cái hay của cái chuyện này đó là nếu bác mà hiểu được đó, cái cửa để mình giải đó là chỗ này thế này. Là khi mình tiếp xúc gần gũi với người nào đó thì mình phải nhớ là đây là cơ hội để mình giải hoặc là mình thắt. Mình mở hoặc là mình thắt. Cái chữ giải nghe hay lắm mà. Cái chữ mở dễ nhớ. Thắt và mở. Giải khó hiểu mà. Thắt và mở. Cột phải mở, cột phải mở thôi, cột phải toái thôi. Thế là mình phải cẩn thận đấy lắm, tại vì là cuộc sống của mình nó thế nào đó, mình cũng có cột bên này một chút, mở bên kia một chút, mình không cách gì mà cứ mở hoàn toàn cả. Mình nhớ mình mở hoàn toàn cả thì rất thanh thản rồi. Thế là có cột một chút chút vui, là mở ra một chút chút vui. Cái điều mình cột thì đừng cột chỗ tay chân được rồi, đừng cột nó cổ, nó cổ phiền lắm, có cổ phiền lắm. Cổ rất là phiền, còn nó cổ rất là phiền. Thật ra cái khúc này là khúc này mình thấy dễ sợ nhất nè. Cho nên mình bạc biết đó, cái lần trước mà thầy có giảng, thầy có nói với bạc nghe đó. Cái lần mà thầy giảng đúng hoàng sản đầu tiên thầy nói với bạc nghe đó. là mình chỉ có thể gây oán thù với cái người trong nhà của mình thôi, mình không thể gây oán thù với người bên ngoài được. Và mình chỉ trói mình với những người trong nhà của mình thôi, mình không thể trói mình với những người bên ngoài được. Bây giờ đó, thì ngoài cái người mà thân thuộc với mình, thì cái thứ hai mình trói cũng mạnh lắm đó, là cái đồ mình ăn uống. Cái đồ mình ăn uống là mình trói nó không thể tưởng tượng lắm các bạn. Khi mà con vật bạn ăn vô trong bụng đó, thì bạn nói là bạn ăn nó, đừng nói mình nói mà nói sao? Nó ăn mình, mà nó mừng quá. Tôi được ăn bạc rồi. Đúng như Tề Thiên mà nói vô trong hồng, trong bụng của ông mấy ông yếu tính đó, là Tề Thiên mừng lắm, là vô trong đó là Tề Thiên làm chủ được rồi. Thế nên khi mà bạn bỏ mấy cái con gì vô trong bụng bạc đó, thì bạn cũng nên nhớ cho một điều là bây giờ bạn không nắm đằng chui nữa rồi, bạn nắm đằng lưỡi rồi. Đó. Thành ra nếu bạn cứ việc dòng đồ quá nhiều, thì thầy sẽ xin nói cho bạn nghe, bạn tha thứ thầy nhiều xíu, là bạn cũng đang ở trong cái trạng thái nguy hiểm lắm. Tại mình không làm chủ được cái định mạng mình được nó rồi. Thành ra nó sẽ bắt đầu hiện ra đủ thứ chuyện cả, từ bình hoàng tới khó khăn, tới phiền não, tới là tai nạn, tới đủ thứ chuyện cả, vì mình không nắm được cái đằng chui. Nếu giàu sang phú quý thì nhìn bà con đưa với nhau đến xin, mà khi nghèo thiếu thì không ai mà để ý cả. Nghe thấy buồn cái bà ha. Lúc mình ở Việt Nam mới qua đây khổ thế mà nó ai tới nhìn mình. Bây giờ mình chạy xe Lexus vèo là bà con họ tới bú tới xin đường xe chạy. Là nữa, càng xin càng lấy làm thiếu, càng được càng lấy làm không đủ. Trăm lần xin trăm lần được thì cũng không lấy cảm ơn. Mà là bạn mình làm ơn bao nhiêu thì người ta càng ghét mình bao nhiêu. Cho nên là cái chuyện này thầy cũng nên khuyên bạc một chuyện, mà thầy sẽ khuyên bạc 100 lần như vậy đó, mà bạc sẽ nghe thầy khuyên 100 lần luôn. Và nhiều khi bạc mà làm ơn với người nào đó, thì bạc nên có cái tâm chuẩn bị. Tâm chuẩn bị là cái gì? Bốn cái chữ trên tường đó: cam tâm làm, hoan hỷ chịu. Mình làm ơn cho người nào đó, thì mình phải chuẩn bị rằng là người đó sẽ bội bạc mình. Và khi nó bội bạc mình thì mình đừng hay buồn. Mình nên mừng. Là bởi vì ông Thành nói đúng quá, Đức Phật nói đúng quá. Khi mình làm ơn người ta, mình mong người ta là phải làm tốt cho mình là mình đặt rồi. Cho nên khi mà bạn làm chuyện Bồ Tát đó, thì bạn phải nhận ra một cái chuyện là mình sẽ bị người ta nói xấu, mình sẽ bị người ta là ruồng rã, mình sẽ bị là đủ thứ chuyện cả. Cái đó là cái chuyện vui vui, là cái đó là cái lục giang hô bác. Cái đấy là nói rõ ràng. Mình càng xin thì càng lấy thiếu, mình càng giúp người ta thì người ta lại càng ghét, mình làm ơn người ta thì người ta nhiều khi bội bạc. Ở đây có bao nhiêu người cảm thấy rằng là mình có làm ơn rồi còn bị bội bạc, mình xin giơ tay? Cũng khá ít. Nhưng mà bạn thấy là cái đó không phải nói là cái chuyện là người nào mình làm ơn hoàn phải, mình không phải. Có người mình làm ơn là người ta rất là dễ thương, người ta nhớ ơn mình. Đó là chuyện thiệt. Thì như bạn làm ơn với thầy rất là dễ thương. Đó là chuyện sự thiệt, thầy không có bởi ơn, không bởi bạc đâu. Thầy còn cái bình của thầy là thầy hay nói chơi, hay nói giỡn thôi. Nhưng mà thầy mà đã hứa giúp cho thầy sẽ không bao giờ mà thầy đi ngược lại với cái điều thầy nói đâu. Nhưng đó thầy xin bảo đảm. Nhưng mà cái tật của thầy là bởi vì là phần nói giỡn, thầy đơn nếu mà giỡn nó buồn. Thầy khác Đức Phật chút xíu, Đức Phật là không bao giờ ông nói cái gì tụng lấy chóc cả đạp, ông thầy nói cái gì tật ngay, tật lắc hết. Nó bởi vì buồn, đây mà mình không nói gì cả, buồn. Tại vì thầy không bao giờ giỡn, nó tưởng thầy bị bệnh đi phải sống. Thầy lắm thầy giỡn. Thầy không cười không được, ngay thầy đã cười 50-15 lần. Mà bà cũng chưa biết là nhiều khi thầy ngồi phong, mình không thầy cười. Hả? Thầy cũng mình có lo bệnh, cũng mình lo bệnh. Tại vì thầy mà nhiều khi trong ngồi phòng mình đó, mà mình buồn quá, mà không biết nói chuyện với ai. Cho nên thầy có một cái develop cái skill đó, cái khả năng đó là từ bên Hawaii đó. Và thầy ngồi thầy nghĩ lại cái chuyện này, chuyện nó. Hay nhiều khi thầy vẽ ra cái hình này, hình nọ ông đâu thầy cười, mà cười vui. Không, thầy không bao giờ tôi ngồi nói chuyện với thầy cả. Không có. Vì khi ngồi 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 là gần bạc, hỏi cái này cái nào, thầy thử đúng cười á, cười. Đó. Vì khi mình là thầy ngồi thầy nhìn lại thầy mà thầy cười. Vì khi mình ngồi những câu mình thấy là mình dốt quá. Mà không ai bắt cái câu đó cả. Mà tật mà không ai biết cả. Thế mà thầy ví dụ ngồi thầy review lại thầy cười mà. Chắc mình dốt quá mình nói không ai biết cả đó. Mình cười ngồi cười mình. Đó. Nhưng mà thầy không còn ngồi, không còn ngồi là bận bận. Mà thầy nói thầy chưa đừng bị đỉnh rồi đâu. Chưa là chuyện đó. Hả? Làm sao? Có đóng phòng thì ai biết được đâu. Không đóng phòng ai biết được đâu. Không, nhưng mà nói cho người bạc chơi thực sự là người bạc mà xuất gia như thầy đó thì nhiều khi người bạc biết đó là nhiều khi là mình phải cần có những cái chuyện gì đó để mình tự lạc mình vui, những cái niềm vui trong bụng nó đầy lắm. Nhiều khi là những cái chuyện gì đó mình ngồi mình vui mình cũng được sao đó. Không phải làm thầy có cách để thầy vui. Chẳng phải là thầy ngồi thầy bị depressed, thầy có cách để vui. À, nhưng mà thầy nghĩ cái đó là cái chuyện tại vì mình thầy tu. À, mình thầy mà, thầy tu mà. Mà thầy tu mà quả bộn chuột đau hiếu rồi và lo cười. Đó, thầy nói nhiều khi là phải tập như vậy. Thầy nói là, mà cũng có nhiều chuyện thì thầy cũng nhiều khi cũng cũng khóc sơ sơ thôi, không khóc nhiều. À, không khóc thầm, khóc sơ sơ thôi, sơ sơ thôi. Thành ra là nếu mà mình làm chuyện tốt cho người ta đó thì mình nên nghĩ rằng là mình đừng mong rằng là cái người đó lại cho nên người ta nói như vậy, cổ nhân người ta nói như vậy. Khi mình làm chuyện tốt cho ai đó thì mình đừng có cầu người ta báo đáp và mình đừng bao giờ kiểu như thầy làm tốt cho chị Hồng ví dụ như vậy. Khi gặp chị Hồng đó, thầy phải khiêm nhường hơn, đừng bao giờ mình ra vẻ là tôi giúp chị Hồng như vậy nghe. Đừng bao giờ làm như vậy cả. Cái lối sống đó nó hay lắm. Tại vì nhiều khi đó, sự khiêm nhường là cái điều quan trọng nhất. Trong 64 quẻ của kim dịch đó, chỉ có một cái quẻ duy nhất thôi là từ đầu đến cuối 6 cái hào đó đều tốt cả. Không có quẻ dịch, không có quẻ nào tốt. Quẻ nào còn cái tốt xấu cả. Nhưng mà chỉ có một quẻ duy nhất thôi là quẻ khiêm. Điều sớm khiêm. Cái ngọn núi mà nằm dưới cái mặt đất, mình loại cỡ nào mình nằm ở dưới thì người ta thương mình. Mình làm tốt cho ai thì mình phải khiêm nhường, làm như thử là mình không hề làm được cái chuyện gì cho người đó cả. Thầy nói với bạn nghe là thầy không thể tưởng tượng được là cái sự khiêm nhường như vậy. Tại vì thầy nói như bạn đừng cho ai biết cả. Là thầy muốn mua một cái property, một mừng property lắm. Thì thầy rất là tích cực để mà làm sao mà mua cái được một cái chỗ. Thầy mới tìm được cái chỗ rồi. Nhưng mà giá nó cao quá. Đây là tới 3 triệu rồi. Cao, mình không có, mình có 600 ngàn. Bạn thầy rõ ràng, 600 ngàn các bạn đây. Thầy nói thầy nghĩ là bây giờ thầy mình mượn mỗi người mà cho thầy mượn 100 ngàn thì được. Thì cho là thầy, chắc thầy nào thầy cũng tìm được có người có 100 ngàn cho thầy mượn. Thì bữa tối hôm đó, 1 giờ sáng thầy mới về tới nhà. Tôi đang ở đây họp nói chuyện để mà chuyển mượn tiền. Bà biết sao không bà? Cảm ứng vô cùng. Sáng hôm sau mới 8 giờ sáng có người tàu tới gõ cửa nói chuyện thầy Đức. Không cũng 9 giờ sáng nữa. Thì thầy không biết nên thầy trên lầu thì họ cũng dân 10 ngàn cho cái thiên đường. Mà họ không biết chuyện gì là không biết là mình đang sắp sửa mua hay là có chỗ rồi. Vì thầy Đức và thầy không nói chuyện đêm đó, 1 giờ sáng thầy mới về mà. Thế nên khi thầy xuống nói chuyện thầy Đức về, mấy hai người đó, thì thầy mới nói chuyện, thầy nói là tôi mới tìm được cái chỗ mà tôi muốn mua lắm, tôi có cái chỗ này nó 3 triệu lần, cho nên tôi phải đi mượn tiền, vì bây giờ tôi còn 600 ngàn thôi. Thì tôi định là tìm những người nào giúp cho tôi mượn, mỗi người 100 ngàn, thì chắc là tìm hiểu mà, tôi mượn được, mà. Thì tôi trả cassette rồi xong. Thì thầy mình dạy quá thì hỏi như vậy thì tôi có thể mượn hai ông bà 100 ngàn được không? Thì hai ông bà nói được chứ. Bà vợ nói ủa thầy mượn sẽ ít vậy. Bà nói hở. Thì Thế nên không mượn, không để lời mà được. Chứ mượn mà lại lời thì tôi cũng chết. Mượn không lời nữa kìa, cho tôi mượn 100 ngàn. Thì ba mời ông là tôi được ngồi suy nghĩ. Thì chỉ trong mấy giờ sau thì họ điện thoại lại, họ nói dạ thôi con không thể cho thầy mượn được. Thầy buồn ngay lập tức. Nhưng câu sau này cực vui, tụi con cũng dâng thầy 100 ngàn. Cái quan niệm người ta là họ không có chuyện cho mượn cái gì cả. Quan niệm người ta là cũng dâng, vì họ trong lịch sử mà làm chùa người ta đó không một ông thầy nào đi mượn tiền cả, chỉ còn cúng dường thôi. Tại vì cái nhiệm vụ của Phật tử hay nhiệm vụ của người mình là mình đi làm phước. Khi mà thấy cái chùa mà cần tiền đó, thì đấy là cơ hội làm phước hay nhất. Tại vì cái lúc mà người cái chùa nó cần đó, mà mình mà làm phước thì cái phước mình mới vĩ đại vô lượng được. Thế nó đối với người ta đó, thì đấy là cơ hội mà không thể tưởng tượng được. Khi họ cho họ biết như vậy là họ mừng không tưởng tượng được. Nhưng người Việt mình thì khác. Người Việt mình chưa thấy được cái sự nhiệm màu hay là cái quan trọng của cái chùa hay là cái thiền đường như mình thấy. Thế sẽ không trách được. Đây là sự khác biệt về văn hóa. Người ta họ khác, họ nhìn khác với người Việt mình lắm. Thế nên người Việt mình có chuyện mượn tiền, người ta không có chuyện đâu. Thì hôm sau thì họ gửi cái sách tới. Sách chưa tới nhưng họ gửi tới, họ điện thoại nói chuyện với thầy. Thì thầy mình rất là cảm ơn. Thầy cảm ơn, nhưng mà vì là theo luật lệ của thiền đường nhà chùa đó, thì khi mà người ta cúng dường như vậy, thầy không thể nói là cảm ơn. Tại vì khi mà cảm ơn như vậy thì trở thành là không phải mất phước, mà trở thành là thầy không thể hiểu được đây là cái chuyện công đức vô lượng của người đó. Người đó làm cho cái chùa mà tại sao thầy cảm ơn chứ? Thế nên câu đụng đẳng của người tao đó mà nói là mình nói tôi xin tùy hỷ công đức, tôi vô cùng tùy hỷ công đức. Thầy nói câu đó, thầy cảm ơn, thầy nói tôi rất là tùy hỷ công đức của bác làm. Ba về ông chồng mình nói một câu mà rất thành cảm, thầy rất là cảm động mà nói thì tôi thầy cái đồng góp của con quá nhỏ, tụi con xin cảm ơn thầy là đã cho con cơ hội. Họ dễ thương đến mức độ như vậy đó bạn. Mà cái sự xuất hiện của hai người này là hoàn toàn đặc biệt, tại vì là thầy không gặp hai người này cũng lâu rồi. Tôi lần thứ nhì khi tới Đài Loan, tức là năm ngoái thầy tới gặp họ. Họ chỉ là sơ giao với thầy thôi, chứ mà thâm giao, sơ giao thôi. Họ gặp thầy bên đó, thầy nói chuyện, họ thấy rõ ràng những cái người bên Đài Loan mà họ khỏe bình khỏe như thế nào, họ thấy rõ ràng, họ biết cái chuyện mình làm là chuyện đúng đắn. Chứ không phải là chuyện mà ấy, họ thấy rõ ràng chuyện thầy làm là chuyện đúng đắn. Ngày mà họ tới là ngày mùng 2 Tết thì phải, thì mùng 1 tập nói chuyện. Thì họ hoàn toàn họ không nghĩ tới thầy thăm thầy cả nữa. Họ có cái chương trình đi thăm cái chùa lớn ở Vai nè. Nhưng mà khi mà sáng dậy, ngủ dậy ấy, thì tự nhiên ba này đó, ba nói ôi trời, mình lâu ngày mình gặp thầy Hằng, lên gặp thầy Hằng Trường, thầy Hằng Đức nên bị lên gặp qua. Ông chồng nói vì mình phải đi ở Vai, bây giờ sao đi ngại nào được, không lên gặp nên tại vì tự nhiên thầy nhớ. Bây họ tới họ nộp nàng liền. Nhưng mà thầy thấy rõ ràng đây đúng là chư Phật chư Bồ Tát là giúp. Thế còn ngoài ra là không cách chi mà xảy ra như vậy được. Tại vì là mới đến qua 1 giờ sáng mà sáng lại ngày hôm sau chỉ nhờ là có người cùng 100 ngàn. Nhưng mà thầy nói như vậy thì thầy hy vọng là các bạn cũng không nên ghen, mà nên tùy hỷ công đức. Tại vì cái tùy hỷ là đúng hơn, cái chữ đó đúng hơn là mình tùy hỷ là gì? Người ta làm mình vui với cái sự phát tâm của người ta thì bác cũng có công đức cũng rộng lại như người ta vậy. Đó, mình thấy rất là cảm động đi. Họ cho xong rồi vậy mình biết cái số 100 ngàn lớn như thế nào đó. Mà họ nói thầy rất nhẹ nhàng, con cảm ơn thầy, thầy đã nói cho con cảm ơn thầy, thầy cho con cơ hội đó. Nhẹ nhàng vô cùng. Đó. Và cái số tiền này là quá nhỏ. Vì thầy còn có tới 3 triệu lắm, thầy cần tới 3 triệu lắm. Thêm 100 ngàn thầy còn được 700 ngàn thôi. Thầy còn nhiều lắm thầy ơi. Thầy còn đi xin xoài đầu luôn, chứ còn chưa đủ nữa. Nhưng mà cái đó là cái bài học ghê gớm. Thầy không có cố ý để nói ra để mà xin tiền hay là mượn tiền người bạn đâu. Thầy nói cho bạn biết trong cái bài học này để cho bạn biết rằng là cái người mà hiểu nhân quả và cái người mà thật sự đó mà họ học đạo đó thì được hưởng biểu hiện như hàng bà này. Lâu khi không ai thấy, không ai biết cả, mà khi mà làm đó, thì họ thật sự họ làm. mà rất là khiêm nhường, không có cộng cao ngã mạn, không có ra với vẻ ta đây là bài hộ pháp, ta đi cũng dường chùa, mà đến cái độ như vậy này, những cái người như vậy thường thường họ không bao giờ họ muốn là khắc cái tên hô vợ vô trong cục đá hay là cái tượng Phật hay là bỏ cái plaque, họ không bao giờ họ muốn làm như vậy cả. Bởi vì sao vậy? Họ hiểu nhân quả, họ không phải làm để vì cái danh, họ không bao giờ họ làm như vậy cả. Rất ít người mà làm như vậy. Cho nên là cái sự mà degeneration của cái chuyện mà gọi là cái fundraising là lạ đến cái chỗ là như vậy mọi người. Là bây giờ cái mạt pháp đó, người ta thay vì người ta làm cho những cái người đệ tử đó họ thật sự phát tâm để thấy được cái chuyện công đức này là vĩ đại, cuối cùng khi bạc mà làm á, bạc nghĩ tưởng tượng đó, cái công đức của xây dựng cái chùa, cái thiên đường là gì, cho cái chỗ nào, là bạc làm cho hàng trăm ngàn người sử dụng cái đó, mà những người nào sử dụng á, mà họ có được cái sự an lạc đó, thì tất cả sự an lạc đó nó về đâu? Về tất cả chúng sanh, mà trong đó có bác nữa. Vì bác là cái người mà tạo lên cái trụ sở đó, thân gió đó. Tuy bác không tu, mà nếu mà kiếp sau bác thò đầu ra đó, thì cái sự an lạc của bác nó sẽ có ngay lập tức. Tại vì bác giúp cho hàng trăm ngàn người tu. Cho nên khi mà họ thấy như vậy rồi đó, thì là họ làm, vì họ biết là cái phước không đi đâu cả. Thậm chí cái đó thì cái phát tâm mà thiệt thôi. Còn bây giờ nếu mà thầy mới nói các bạn biết, mà cho thầy 5 ngàn thì bỏ cái tên nhỏ nhỏ nghe, cho 15 ngàn tên lớn hơn chút, mà cho thầy 60 ngàn thì bỏ trong nhập cái cục gạch, mà cho thầy 100 ngàn thì bỏ thành cái tường, thì thật sự ra bây giờ bạc sẽ làm cũng dùng vì cái chuyện gì? Vì mấy cái đó này. Và bạc muốn cái đó là bị chắc chắn thầy có đồng tiền. Bạc không trust thầy, mà phải muốn thầy phải có cái đó. Và thầy bây giờ phải làm tên nhỏ, tên lớn, cục gạch lớn, gạch vàng, đủ thứ cả. Nhưng mà quên rằng mình cái đó là nó là một cái mà rất là thể tục. Và là những người, là cái người mà cũng dường mà họ sẽ không phát được cái đạo tâm vừa lớn vĩ đại được. Thầy phải nói chuyện này với bạn nghe, tại vì thầy nói trên quan điểm hoàn toàn thuần túy là đạo. Chứ không phải là practical. Thầy nói thuần túy là cái đạo. Cho nên cái này là cái khó khăn lắm cho thầy. Tại vì người Việt Nam mình không quen với cái quan hệ của concept đó. Người Việt Nam mình không quen concept đó. Việt Nam mình là thường thường là phải có tên, có tuổi, có hồng, phương danh này nào. Mà quan hệ quần kinh mà thầy Việt quá. Không có quần kinh nào sau phía sau đều là danh sách ấn cộng cả. Không có. Tuy nhiên thế nào như vậy thì bà con lúc nào họ cũng chỉ nghĩ công chuyện thôi. Một là tôi phải có tên là tôi mới làm. Hai là tôi biết chắc, nhờ biết cái này tôi biết chắc là ông thầy đó, ông làm cái việc này. Cho nên nếu mà bạc trust thì bạc làm. Và trong cái chuyện hành đạo thì là nó cần cái trust cao lắm. Vì là nó sẽ làm người ta mở tâm ra. Cho nên cái khó khăn của thầy thì nói cho bạn nghe là thầy phải cân nhắc làm sao mà làm cho bạc phát triển cái đạo tâm, là mình thật sự là mình đi cái đạo. Nếu thầy mà vì tôi có tiền đấy, thầy làm cái đó phiền lắm. Cho nên khi mà bạc biết khi mà cái ngày mình fundraising này, mình đọc tên lên đó, cái bà con lên là dùng cái chuyện khó khăn của thầy lắm. Tôi thầy nghĩ là không nên đọc tên để mà mình fundraising, bạn nhớ gì? Thật sự không phải là cái chuyện mà mình nên làm. Nhiều khi thầy ngồi thầy cũng khóc một chút xíu, không có nhiều lắm, thầm thôi. Tôi nhiều khi thầy mấy cái đó là nhiều khi làm cho bà con hiểu lầm thầy. Chứ thật sự thầy muốn bà con phát tâm, chứ thầy không muốn bà con vì cái danh. Cho nên cái khó khăn đó là cái khó khăn mà của đạo và đời. Nhiều khi là nếu bạn mà làm chuyện đời đó thì bạn thấy mình làm cái thành công được, nhưng đời vì đạo đó, nhiều khi cái thành công đó lại là thất bại trong cái đường đạo của mình. Bạn thấy không bạn, cái sự khó khăn của hai cái đó, cân nhắc cái đó nó khó lắm. Cho nên là tụi thầy muốn làm sao mà càng lâu kia thì càng ấy, mà đến lúc mình bảo mà qua cái bạn mà danh sách của những cái người đó mà đồng góp, mà qua từ cái tơ giấy mình đồng góp, mình phải có cái tên nào, vì là cái văn hóa người Việt Nam mình nó đòi hỏi phải có cái đó. Cho nên tụi thầy làm sao? Tụi thầy làm cái in ra cái tờ giấy mà phương danh đó, mỗi người cái tên nó bằng như nào đọc được không? Có đọc chứ? Tụi thầy có phát ra một cái tờ giấy mà lúc mà phân đề dân đó, cái tờ giấy những người mà đóng tiền đồng góp đó, tụi thầy biến như mỗi người cái tên mình thiệt là nhỏ, cái font là size 6 hay size 8, size 6, nhỏ thì nhỏ. để nói cho bà con biết rằng là mình phải cắn răng lắm này, mình biến cái tên ra và cho bà con biết rằng là thật sự là mình muốn bà con hiểu là cái dân mình phải nhỏ lắm, đừng ham là cái này lớn, mà mình phải nghĩ làm sao mình phát được cái tâm mình thấy được là mình muốn đem an lạc cho người khác là quan trọng hơn là mình muốn cái dân. Ok, thầy mất đúng 7 phút để nói cái chuyện này, nhưng mà hy vọng bà con hiểu cái lòng thầy là thầy có những cái sự khó khăn trong cái hoàn pháp, vì là nhiều người họ không hiểu, mà cái văn hóa Việt Nam mình đó, nhiều khi không phải là cái văn hóa mà mình nói dễ dàng được cho bà con hiểu cái đạo, chứ không phải là thầy không biết những khó khăn. Bây giờ đó mình nói tiếp đó, cái vùng này đó là cái quan hệ của mình đó với người mà dạy, thì thường thường đó bạn biết cái người mà quyến thuộc cha mẹ anh em bà con của mình đó, bạn biết cái người mà tạo nghiệp với nhau là cái người mà ở với nhau gần nhất đúng rồi, bạn gần như là mình người nào cũng biết chuyện đó rồi. Vì cái người mình gần nhất là cái người nào bạn ở trong nhà mình phải bạn, đúng không? Rồi ngày hôm qua thầy nói thêm nữa, cái người mà gần nhất mà mình gọi là đúng là có nghiệp chuyện mình nhất là cái người mà cái tư tưởng nằm trong đầu mình, hình ảnh đó mình gỡ không ra, mình không muốn trong đầu mình họ nắm ra được. Và hai nữa là cái người mình muốn bố rồi đó mình chọn không ra được, hai cái dạng người đó là mình thấy là nghiệp chuyện của mình, đúng không? À bây giờ đó cũng như là cả bên này vậy đó, tất cả cái nghiệp duyên nghiệp chướng của mình đó, thì mình đều phải có một cái chuyện đầu tiên mà cuối cùng gọi là mình tập tha thứ. Tập tha thứ, mình tập cái gọi là self awareness, cái này là quan trọng nhất, tức là cái mà từ tri từ giác. Mình phải quan sát tập từ tri từ giác này đó, thì bây giờ đó, chắc là mình sẽ có một cái lớp đó mà dạy cái này, cái lớp dạy bắt đầu bằng lập thiền của mình đó. Bắt đầu bằng là cái gì? Bắt đầu là bằng mình nhìn vào cái tâm linh. Ok, là cái lớp này đó, là cái lớp mở lòng, rồi sau rồi mình sẽ có những cái phương pháp kế tiếp để cho mình nhìn vào chính mình. Thứ hai đó là mình phải tập mình gọi là cái cách mà gọi là liên hệ hoặc là communication. Và sau này chắc là mình còn mở cái lớp bên ngoài có dạy tới 7 cách. Bây giờ mấy cái này mình chưa có nói để nó có không phải 7 nữa bạn, nhiều cách lắm. Nhưng có nhiều cách, nhưng mà cách đầu tiên của mình là mình phải tập lắng nghe, để cho mình đừng có tạo thêm nghiệp, dạy thêm nghiệp nữa. Ok, khi bạn mà còn xét qua càng bao nhiêu bao nhiêu đó, thì cái óc bạn là càng ngay là càng trống, càng trống, càng trống, hình ảnh nào từ từ là biến mất. Khi bạn mà không có cái từ trí này đó, mà nhìn vô trong tâm mình đó, thì hình ảnh nó chiếm đầy đầu mình cả. Nhưng mà khi mình mà càng ngày đó, mình càng có thể thấy được đó, càng ngày càng clear, càng clear, càng clear, thì hình ảnh nó càng ngày càng biến mất. Cái empty của cái đầu óc của mình đó, là cách mình giải nghiệp. Cái tâm mình empty là cách giải nghiệp. Bạn nghe hiểu không bạn? Thế nên mình làm sao mình càng ngày óc mình nó càng sáng suốt ra, nó sáng ra, empty đi. Rồi mình phải tìm cách để mình liên hệ với người đó. Và cách đầu tiên lúc này có 7 cách lần. 7 cách này thì 1, 2, 3, 4, 5, 6 mình phải đợi dành một cái ngày khác mình nói về cách mình giải nghiệp này, cách communication này, tại vì mình có cả lớp, có lan, có bài học đàng hoàng lắm. Tiếng Anh mình có bài vở, tiếng Việt mình chưa có bài vở nữa. Nhưng mà thầy đã hứa rồi, thầy có một ngày nào đó thầy sẽ làm cái này, mình dạy cho bạn về cách communication này. Mà dễ nhất là nhiều khi là cái phương pháp đầu tiên cả trong 7 cách này là mình lắng nghe. Người ta nói là mình chịu khó mình lắng nghe được rồi đó. Mình đừng react, mình lắng nghe thôi. Mình lắng nghe rồi, sau rồi mình bắt đầu nhận cái được là cái cảm xúc phía sau cái lời nói đó. Nhận diện được cái cảm xúc phía sau cái lời nói đó. Tại vì khi người ta giận dữ, người ta nói đó, thì mình phải làm sao mình nhận diện được cái sự giận dữ đó. Thật bây giờ cái này phải để thêm một cái thời gian khác với nó cần cả một ngày seminar mình làm xong được cái 7 cái phương pháp này. Thì mấy cái này là mấy cái mà quan trọng nhất để cho mình, cái đầu mình nó trống không, nó không còn ấy nữa. Thì nó cũng đi qua những cái mà là mình gọi là cái support của mình với những người khác, tức là mình phải cần gọi một cái nhóm người để mình nói chuyện với nhau. Thế nên mình phải cần một cái nhóm người support. Cái nhóm người này là cái nhóm tu này, để mình share. Nhưng mình không có một người nào mà sáng suốt một cái nhóm người mà share thì cũng khó lắm. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục phần này bằng hết. phần tăng đến đó, thì có hai phần. Một là quan hệ với cả thể, tức là quan hệ mình là một người nào đó. Thì quan hệ này nó có hai chữ thôi, cũng chỉ có hai chữ mà nó là sẽ là giải quyết tất cả mọi chuyện. Hai chữ này, một chữ thì gọi là hòa, và chữ kia gọi là gì bạn? Ok. Trong trường hợp này là có bốn trường hợp xảy ra. Một là mình hòa, nhưng mình sao? Không thuận. Hai là gì bạn? Mình thuận nhưng mình không chịu hòa đấy. Ok, thì bạn nghĩ qua trường hợp nào? Ba là không hòa, không thuận gì cả. Và bốn là mình gì? Hòa thuận. Còn người nào cho thêm một cái trường hợp và giải thích cho người biết là hòa thuận là sao? Còn người nào cho thêm một cái trường hợp là hòa nóng thuận á? Ông cha ông hỏi về con. Ê, rõ tôi liên hưởng. Ông ngồi ông tắt cho lên bàn này nè. Thì đứa con hỏi đi chạy đi lấy chân nước để nó, để cái ly nước nó. Ông cha nói, để cho nước ông lịch lưu ông trên chục xíu á. Ông để qua. Ủa, cái một con số nó lấy cho nó qua. Lấy. Thằng con rất là hòa, nó thuần theo vô cùng. Ông nói gì mà thuần theo làm cả, nhưng mà hòa không? Trong lòng tức lắm, nó không nói. Thế mà biết, nhưng mà nói ra cái là ông cha ông chửi nó. Tôi vừa nói, không, nó thuần theo nhưng nó không hoa. Không hoa. Đến khi mà nó thấy cha rồi mẹ nó cãi lộn nhau thì nó sao? There are problems. There are problems. I don't care. Trong đầu nó nhiều khi xảy ra một cái ý tưởng là cho họ đánh nhau cho biết. Dễ sợ lắm bạn. Cho nên bạn, có chừng tôi biết bạn bắt đầu con cái mình mà mình mà không để ý đó, thì nhiều khi là mình tạo ra cái hoàn cảnh cho nó, mình tạo nên cái tư tưởng của nó, chứ không phải là vì nó. Và là thuần mà không hòa này, thuần không hòa đúng không? Thuần ra mình không hòa gì cả đấy. Rồi vì có người ta cho thành ví dụ hòa nóng thuần đấy. Khi mà có đi họp với nhau vui lắm, họp với nhau thì thầy nói gì mà con nghe này, ai cười vui vẻ cả, nói với đã làm này làm nọ đủ cả, ai không hoài không, xong rồi làm xong, xong rồi sao ai làm không, không ai làm vậy. Một người làm đương cái đó chuyện đó thầy đã từng thấy, thầy đã bùng rồi, đã bùng những cái chuyện đó, tức là đó ra làm như vậy ngày hôm sau hoàn toàn làm khác, không làm đúng theo cái chuyện mình vừa mới đồng ý trong cái buổi họp. Một trận bố ấy, hoa nhấn xuống, mà vừa lúc đi họp thì nghe, nói nghe ấy là đang hoa lắm. Mình bảo lỗi, cô ta nghe cũng nhấn, không trận bố, nhưng mà sao? Ra sao rồi là thấy là không thuận đấy, không thuận theo chuyện của mình đấy. À, thuận đấy có nghĩa là thuận, là hai bên là đi cùng nhau, hoa giống như nắm tay, thuận là đi tới với nhau, hoa là cùng nắm tay với nhau này, nắm tay là hoa thôi. Thuận là cùng đi chung một hướng với nhau. Nhưng mà có người hòa nhưng mà không thuận, không đi chơi với nhau, có người thì đi với nhau mà không nắm tay. Đấy. Các bạn đang còn thí dụ gì mà hòa mà không thuận hay là thuận mà không hòa? Cho thầy nghe coi, suy ra có không? Thầy cần nghiến răng, nghiến môi, còn thí dụ nào hay không? Vậy sao? Có nhìn còn thí dụ nào mà hòa mà không thuận, thuận mà không hòa không? Có ai có không?
Giống như là
thuần đó, mình nói đợi tới cái chỗ action. Hoa là chỉ là thái độ mà thôi. Hoa là thái độ, nhưng mà thuần là phải là một cái action, là một cái việc làm đàng hoàng lắm. Hoa là nắm tay, nhưng mà thuần là đi. Cho nên là nhiều người là chỉ hoa nóng thuần thôi, đi họp nói đủ thứ chuyện cả nhưng mà không làm. Vấn đề là phát biểu chuyện hay thiệt nhưng mà không làm. Trong trường hợp đó là cái tổ chức là nát cả, là bởi vì mình chỉ hòa nóng thuận. Mãi bên ngon không làm đấy. À.
Dạ bà thầy, giống như trường hợp mà kêu gọi anh em mỗi người ví dụ như đóng góp để xây dựng chùa của thầy, thì có người đề nghị nó bây giờ thôi mình nhất trí mỗi người là kể như là 5.000 đi, làm cái phiếu là cho thầy mượn 5.000. Thì cái đó mọi người thì trong buổi họp có thể là đồng ý, nhưng mà sau đó về nhà thì
Hoàn toàn đúng. Thuận nấm hoa như là bạn này, là mọi người cứ làm thế này, tôi làm cho ông thầy. Nhưng mà xong rồi, mỗi người làm kiểu khác nhau cả, không ai hợp với ai cả. Thuận nấm hoa đấy. Ai còn cái thí dụ gì khác không? Bà con có vẻ chưa tới 9 giờ mấy, bà con có vẻ hơi im lặng ngủ rồi. Hiền Linh có thí dụ gì không? Có thí dụ gì đưa ra? Có thí dụ thuận là không hòa hoặc là hòa mà không thuận.
Ví dụ hòa không thuận, ví dụ hai vợ chồng không cãi nhau nhưng mà mạnh ai người đó làm chuyện riêng của mình không có.
Cô nói lại cho bà con nghe chưa? Chưa nghe nữa.
Ví dụ hai vợ chồng không có cãi nhau, thấy cái gia đình tưởng êm ấm nhưng mà thật ra bên trong đó là tại vì ông chồng muốn làm gì thì làm, bà vợ muốn làm gì thì làm, không có thuận.
Hai vợ chồng không cãi nhau thì cãi là hòa gì? Yeah. Nhưng mà mọi người làm kiểu như các bạn nghe cùng bạn thuần hay lắm thuần à? Mọi người làm chuyện gì?
Không có thuận, tức là ông chồng muốn làm gì ông chồng làm, hai người không có còn gặp nhau, không phải ý kiến nhau nữa.
Đấy, ông chồng ông về Việt Nam thường xuyên. Không hòa, cái đó là hòa không gọi là không được cái lộn gì cả nữa. Họ cầm tay nhau nhưng mà họ đi, mỗi người đi hướng khác nhau, không thuận gì cả. Nhưng thường thường không thuận mà hồi rồi nó đưa tới gây gỗ. Gây gỗ rồi nó sẽ đưa tới bất hòa. Cái nói cái hòa này là nó không gây gỗ gì cả. Nên hai người chỉ tâm lạnh với nhau này là passive. Passive mà gọi là aggression. Không mà chuyện với nhau lắm. Rồi có người nào có chuyện gì không hòa không? Mà thuận, hoặc là thuận mà không hòa không? Thuận không hòa hay là hòa mà không thuận, bà con có thể biết. Dường như không ai experience cả, cho nên không ai có ý kiến gì cả. Thế nhìn mặt bà con thấy dường như bà con người nào cũng hòa thuận. Rõ ràng như vậy. Rõ ràng như vậy. Đâu có ai hỏi gì không? Có ai có hỏi gì không? Mà lại, khi mà thấy hỏi thì thường thường bà con bắt đầu nhìn xuống mặt đất. Để có chuyện là có như là đấy, mặt đất xảy ra không? Hoa mà không thuận hay là thuận mà không hoa? Có ai nói gì không?
Thầy con có ví dụ.
Rồi, ví dụ hoa vậy.
Thầy hỏi. Còn ví dụ như trường hợp mà hai vị nguyên thủ quốc gia mà họ bắt tay với nhau, họ hứa hẹn giúp đỡ với nhau, thì ví dụ như bây giờ trường hợp mà Palestine với lại Israel cái gì đó mà cứ đi qua mà bên Mỹ mà gặp tổng thống Mỹ rồi cái rồi hai bên họ bắt tay nhau rồi về nhà quốc tế.
Cho nên mà hòa mà thuận được là chuyện khó lắm nha. Cùng bắt tay với nhau mà cùng đi về một hướng với nhau là hay lắm. Tại vì mấy bạn biết đó là cái bắt tay đó và cái nắm tay hai cái đó khác nhau nha. Mình bắt tay mình không thể đi được, nhưng mình nắm tay thì mình đi được. Hòa là cái cách nắm tay đó nha bạn. Mà bạn nhớ là cái ấm này nắm cái dương kia nha. Hai cái tay trái nắm tay phải, bắt tay phải nắm tay phải được không? Không được nha. Tức là cái hoa đó là có người bị gọi là give and take. Người này phải ấm người kia dương, hai bên phải qua là nhau mới được. Đối bạc mà nắm tay một người nào tay phải nắm tay phải người kia qua, bạn làm được không? Không được. Bạn chỉ bắt tay người kia thôi. Mà khi bắt tay thì bạn không thể đi được. Không thể bắt tay đi được như này đâu. Không có được. Nhưng mà nắm tay thì bạn đi được với nhau. Thế chứ thầy hai cặp vợ chồng mà bắt tay đi chung với nhau cả, không có. Mà bạn thấy này, một cái chuyện nữa đó là nếu bạn bắt tay mà cầm tay thì bạn đi dễ hơn. Nhưng mà nếu mà quàng vai thì bạn đi dễ không? Không dễ hơn. Không tin về thử đi như vậy bồ bạc quá. Khó. Khó hơn nhiều lắm. Cái đó có nghĩa rằng đó, là cái cự ly của mình với một người nào đó, mình có một cái space, có một cái cự ly. Khi mình gần gũi quá đó thì mình sẽ bắt đầu thấy đó là không còn cái cự ly nữa. Tại vì không có người nào mà bằng nhau cả. Hai người mà vai bằng nhau đó mà choàng qua thì nó khó lắm. Còn người kia thấp hơn chút xíu thì nó dễ hơn. Thấy rằng lắm. Đó. cái đấy là chuyện sự thiệt, sự thiệt. Hồi xưa thầy bạn bè thầy cháu thì biết mà, mình đi quan vai mình tìm một thằng nào vừa vừa thôi, ta mình tìm thằng cao ngọc cũng ta quan không được mà. À, rồi còn những thằng nào mà thân thể mà nặng đẹp vậy này mình cũng quan được nữa, nó không dính nữa. Thế đến cái chuyện mà compatibility đó thì mình không nói, mà mình nói là complementary, không phải compatibility đâu. Tại sao? Thì khi mà mình complementary tức là mình bổ sung cho nhau, âm dương cho nhau thì nó mới thành được. Bây giờ thầy mình nói thì bạn nghe rằng cái hòa mà không thuận thì thuận không hòa, thì có lẽ mình ngồi cái mặt nên về nhà mình thường thường suy nghĩ đi. Bởi nhiều khi cái chuyện mình chuyện người này người nào với nhau mình sống với nhau đó, nhiều khi mình thấy đó mình chỉ cần sửa một chút, nếu mà mình sống với người đó hòa mà không thuận đó thì mình làm cho cái người đó thuận để mình hòa về thuận với họ luôn. Nhiều khi mà mình ở người nào mà mình có thuận mà không hợp thì mình làm sao mình thuận và hòa. Mình phải định nghĩa cho được cái quan hệ của mình với người nào đó đó thuộc cái dạng nào. Nhiều khi một người nào mà không hòa không thuận được thì cái biểu hiện là sao bạn? Họ ngồi nói chuyện là bạn cãi nhau liền, cãi nhau đụng đầu nhau liền. Bây giờ thầy hỏi một câu mà rất là dễ hiểu, bao nhiêu người ở đây là có cặp? Xin giơ tay. Cặp tức là có chồng và vợ, xin giơ tay. Giơ tay. Có cặp đó. Cặp tức là có vợ có chồng hoặc là có ấy nữa. À, cô chưa lấy chồng nữa hả? Hay thầy vừa nói với bạn nghe cái chuyện này nè, bao nhiêu cặp các bạn vừa giơ tay đó, có bao nhiêu bạn là chưa hề cãi lộn nhau hả? Xin giơ tay. Có bao nhiêu bạn thường thường cãi lộn nhau, xin giơ tay. Hay cảm ơn bạn. Bây giờ hãy bạn nghe nè, cái chuyện cãi lộn nhau là chuyện hay chứ không phải chuyện dở. Tại vì chuyện cãi lộn cho biết là mấy bạn có những ý kiến bất đồng nhau. Nhưng mà ý bất đồng ý kiến nữa không có nghĩa là bạn không chơi nhau được. Bất đồng ý kiến chỉ nói lên được một cái chuyện thôi, là ý kiến bạn khác với ý kiến người kia thôi. Thành ra trong trường hợp này người Việt Nam mình thường thường kẹt vào cái chỗ là hệ người vợ mà không cùng ý mình thì mình nhất định là mình đè người đó xuống. Mình bắt cái người đối phương đó, thường thường là người vợ mình phải giống ý hệ ý của mình thôi. Thì thầy nói với bạn nghe, đó là cái nguyên nhân chính yếu nhất sẽ làm cho mình bị depression. Mình càng muốn cho người ta nghe theo mình, đụng theo mình thì mình càng muốn control, mà càng muốn control thì mình sẽ không có control. Mình không có control thì mình sẽ không phương phiêu, mình không phương phiêu thì mình sẽ buồn, sẽ bực, sẽ khó chịu, sẽ tức giận. Và mình sẽ rơi vô cái trạng thái là mình depressed. Được cái sau thôi. Thành ra mình nên mừng là cái người vợ mình hay là người chồng mình nó không đồng ý kiến với mình là mừng. Tôi biết nhiều mà giống ý kiến lấy nhau chứ. Mình không giống ý kiến mà đáp được. Đó. Cho nên đừng có sợ. Nhưng mà mình nên giảm bớt cái sự mà cãi lộn nhau. Mình nên lắng nghe. Thay vì mình cãi mình lắng nghe. Thầy nghĩ như này nè, bạn nên nói một câu mà dễ nhất để mình dập tắt cái lửa mà nóng giận, mà nói cãi chỉ cho mệt, tốn sức. Mình để energy, để mình đem lên mình chuyển hóa thành Phật Bồ Tát sướng hơn. Cái energy mà cãi số 3, cái số 3, luôn xa số 3 là cái luôn xa mà cãi lộn. Số 3 luôn xa cãi lộn. Bây giờ mình nói thôi, mình không cãi chi, để mình dành cái energy đó là mình đưa lên trên số 7. Thế nên khi mà bạn muốn cãi lộn đó, thì bạn nói không, để tôi để dành energy đó. Mình nói với chồng mình, để cho máy cãi nha. Nói như máy cãi, như máy energy nhiều, máy tôi cãi nha. Bây giờ khoan cãi bạn. Nói nghe thì có thể là không thực tế lắm. Nhưng mà ý của thầy nói là bạn nên bắt đầu nghĩ cách khác, vì mình nên bắt đầu tập lắng nghe. Cái người mà có ý khác nhau thì mình nên lắng nghe. Thầy khám phá bằng chuyện nữa, nhiều khi mình bạc biểu, người bạn hiểu đó, mà người đối phương không hiểu cũng được. Thí dụ như là chồng mà đi nghe giảng kinh, chồng hiểu nhiều lắm, nhưng vợ không hiểu gì cả, về cũng khó nói chuyện với nhau lắm. hoặc là vợ đi nghe giảng rất là thâm sâu, khi mà ông chồng mình không biết gì cả nên mình về mình nói mà không được. Nhưng khi mình nói ông chồng là rồi dạy đời phải không, là mình thấy là mình mệt lắm. Đó. Nên mới học với ông thầy miệng còn hơi sữa, vừa nói gì tùm lum có chứ sao. Tại vì là họ đã lấy ra 35 năm rồi, thế mà bây giờ nói gì được nữa, cũng khổ. Cho nên thầy nghĩ là nhiều khi đó, bạc đi nghe giảng đó, thì bạc cạo luôn cả ông chồng mình hay là vợ mình nghe theo. Đúng rồi, cạo đi theo, cạo theo. Nhưng mà hả? Không, cái đó là cái chuyện mình sẽ nói sao. Mình nói sao là nhiều khi không chịu đi thiệt. Nhưng mà cái đó là cái phước đó, nếu mà bạc mình dẫn được là phước. Cho nên biết quyến thuộc là oan gia, chúng ta không thể không biết lòng ân cần sám hối, trí tâm đầu thành đảnh lễ tam bảo. À, cái oan gia là nghĩa là oán đó, chứ oán là nghĩa là oán đó, là thù hằn nó dai dẳng, nó làm cho mình khổ không biết đâu mà tưởng tượng được. Và do đó thầy chỉ xin các bạn về đêm nay làm sao mà nhớ được hai chữ thôi. Chữ gì ba? Hòa về thùng, tha về thử. À, tha thử, nhớ mấy cái chữ đó để mà làm sao để cho mình sống nó khỏe hơn. Tại vì mình sống mà kết oán làm cái gì bạn? Không nên làm sống mà kết oán. Mà mình chỉ cần nhớ là cái người kết oán mình dễ dàng nhất là ai bạn? Người ở trong nhà mình. Người trong nhà mình dễ kết oán, nhưng mà người trong phòng mình thì dễ kết oán hơn. Trừ ra bạn ở phòng khác thôi. Thế còn người ở chung phòng đó, thì bạn biết cái người đó là cái người mình dễ kết oán nhất. Email chị nha. Nếu bạn mới biết cái chuyện mà thanh xa bạch xa đó thì bạn biết đó là cái chuyện đó là cũng vui, là bởi vì là anh chàng này đó anh cười nhìn cái bà vợ đẹp quá, mang đến là bà vợ mà hiện ra thành con rắn, anh chàng hoảng hốt luôn. Nhưng mà cái ví dụ đó mà nói lên cái chuyện là nhiều khi đó mình không biết được chân tướng của người mình ở. Mình nghĩ rằng là mình thương người vợ mình quá, vì người vợ mình đẹp quá, mình dễ thương quá. Cho nhiều khi mình biết rằng cái người vợ mình là một con thú vật. Mà nhiều khi nói là con gà mình ăn kịp trước, bây giờ nó đòi trả thù mình. Thành ra hay nói cái bạc đừng buồn. Chứ nhiều khi đó là cái chuyện mà ông Chỉ Cống đó, là cái người mà sáng lập ra cái Liên Hoan Sạn này đó, ông kể cái chuyện này vui lắm bạn. Cái chuyện này là cái chuyện mà thầy muốn lập lại cho bạn nghe. Là gia đình này là có hai đứa con đi làm ăn cưới, thì mời ông Chỉ Cống thầy để mà tụng kinh. Thì ông Chỉ Cống đó, ông mời đồng ý ra ông đi tụng kinh. Thì khi ông tới đó thì ông vô trong cái nhà đám cưới đó. Thì cái chuyện này thì không đợi hoàn toàn 100%, nhưng mà nó cũng nhìn được 98%. Thì ông nhìn thấy là có một cái người đó đang đặt cái trống để mà ngoài tập trung tất cả mọi người tới. Ôi trời đất ơi, khổ quá khổ quá. Là bởi vì đó cái đứa con đó nó đang quạnh ông cha. Thì tại ra ông cha nó chết đó, đò làm cái con trâu. Con trâu là đó, từ bây giờ đó, là bị lột da, nó đánh. Thì ông cha nó chết lúc nào con nhỏ. Thì giờ là giờ ông cha đầu thai là ông trâu rồi thì nó bị giết. Thì nó đánh ông trâu. Ông nói tôi, cái đúng là trào cảm động khổ quá khổ quá. Khi sắp sửa đi vô cửa, ông thấy một hàng dài những cái người mà họ hàng thân thuộc đó đang ngồi trên ghế ăn uống nhậu nhẹt. Ông nói trời đất ơi, những cái con gà con heo bây giờ đang đi ăn thịt những cái người hồi xưa. Người hồi xưa đầu thai là nằm thành ra những cái đồ mà món heo gà nằm bên bàn ăn đó, còn con heo gà là ngồi bên ăn lại, ăn qua ăn lại. Ông vô trong thấy cái vợ chồng, cặp vợ chồng đó đang lấy nhau sung sướng, cuối cùng mặc áo đỏ đang ràm. Như vậy mấy ông thầy mình gõ mọ để mà tụng kinh. Ông nói trời đất ơi, để cháu mà lấy bà ngoại. Là vì cái đứa cháu này đó nó chỉ mới đẻ ra thì bà ngoại nó chết, nhưng bà ngoại nó rất mong có một đứa cháu ngoại mà không có được này. Thì khi đẻ ra thì bà ngoại bình mà chết, thì kiếp đó mới đưa xung quanh hỏi như vậy thì bà ngoại có cái điều gì mà mong muốn mà cần làm không, unfinished business bà con phải cần phải giải quyết không. Thì bà ngoại bà nói bây giờ là cái gì tao không buông được cả, thì còn cái thằng cháu ngoại mới đẻ ra là sinh rồi mà tao chưa ở được với nó, tao chỉ muốn làm sao mà ở được với nó thôi. Thì ba mẹ bà thấy bà ngoại nói như vậy thì bà bông đứa con rồi bà cho đứa nhỏ là cầm tay bà ngoại cầm tay đứa nhỏ dễ thương, là bảo là mồ mịn là như vậy, mịn mịn đẹp quá sướng quá, bà không thả tay ra và bà chết rồi sao. Thì đầu thai lại làm cái gì, làm cô dâu làm cô dâu thì làm hay đó. Thành ra nhiều khi mình ngồi mình lên mình nói lên nói xuống thì mình cũng được ai và ai cả, mình nhìn mặt nhau được ai và ai cả. Nhưng mà chỉ biết nhớ một chuyện, cái người nào mình trong đầu mình gỡ không ra thì người đó chắc chắn là cái người mà mình gọi là nghiệp chướng. Mà nghiệp chướng đây không phải là xấu hay tốt, mà cái người đó là mình phải làm đủ mọi cách để mà nợ cái giấy ra. Thì người mà mình nhớ hoài là người mình thương, mình yêu vô cùng. Và cái người mình ghét vô cùng họ cũng là người mà chiếm hữu cái không gian trong đầu của mình. Trong đầu mình đó bạn, nó còn cái không gian, giống như là còn một cái không gian vậy đó. Cái người mình thương thì họ chiếm đầy cái không gian mình cả. Mình đi đâu mình nghĩ cũng ra. Lúc nào mình bị người nào nghĩ tới đó, mình yêu người nào là mình nghĩ họ tới đầu lại đuôi. Sáng hỏi, chiều hỏi, trưa hỏi, email 100 cái, phone 5, 9, 7, 10 lần. Cái người mình ghét mình vậy, mình giận là lúc nào mình giận thì cũng đầy đầu của mình cả. Thế nên cái không gian trong đầu mình nó không còn cái chỗ trống nữa. Thế nên tại sao mình phải có cái mục là self-awareness từ trí này để làm cho cái đầu mình nó trống ra, nó vắng lại, nó trống vắng lại. Còn không thì mình kẹt, không mình đầy óc. Rồi bây giờ cái phần đấy là cái phần mình gọi là quan hệ với cả thể. Thì lấy hai chữ là thoa và thuận. Bây giờ mình có một quan hệ với cái đấy, rồi giữa cả thể cái này, quan hệ với toàn thể. Thầy xin mời các bạn nghe, quan hệ với toàn thể không có nghĩa là cái quan hệ với tập thể. Quan hệ toàn thể còn cao hơn. Quan hệ với toàn thể là với tất cả mọi người, tức là có cái tập thể trong đó nữa. Cho nên nó có 4-5 cái phạm trù đây, là những cái phạm trù mà quan trọng ở đây. Nhưng mà quan hệ với cái toàn thể là cái gì? Thì dù như là bây giờ đó, mọi người mình đó, là người bạc mà ngồi và nghĩ lại thì mình chỉ còn một cái số người là mình quen thuộc mà thôi, đúng không? Cái số người bạc quen thuộc không thể là cái số người mà thầy quen thuộc. Số người mà thầy quen thuộc, số người bạn thuộc thì chỉ cho giao tiếp với nhau ba ba người thì dụ như vậy mà thôi. Nhưng mỗi người mình nó có một cái số người mà mình gọi là mình connect với. Có hiểu chưa anh bạn? Thí dụ những người mà trong sở làm việc với chị Dũng đó, không phải là những người mà thầy connect. Cho nên mỗi người mình nó có một cái số người nhất định là mình connect. Và mỗi người mình có một số chúng sanh nhất định là mình connect. Có thể là con gà, con heo, con vịt, con cá, con tôm, con rùa, con chim mà mình đã từng ăn rồi, mà đã từng dũng tay vào mẫu rồi, thì đó là cái số người mình chúng sanh mình quan hệ. Rồi chưa? Cái đó gọi là quan hệ với toàn thể. Nếu một quan hệ giữa cả thể đó, thì nó cần cái chữ hòa thuận. Nhưng quan hệ với toàn thể thì nó không phải là hòa thuận, mà nó nằm trong một chữ duy nhất thôi, là đồ. Đồ. Chữ đồ này có nghĩa là cứu đồ. Chữ đồ nghe nghĩa đem từ bên này qua bên kia gọi là đồ. Thì thầy trong cái bài giảng này thì gọi là sử dụng chữ đồ hết, là vì cái quan niệm của đạo Bồ Tát là cái đạo mà mình đạo đồ hết tất cả mọi người. Nhưng dùng một cái chữ đồ thôi là đủ rồi. Đồ. Thì bên này nó có 4-5 cái phạm trù mình nói này. Tiếp đó, với cái toàn thể là mình phải lo đồ mình trước đó. Đây là chuyện đối tượng mình đổ là đổ mình, đổ cái duyên, đổ những người nào có duyên như mình, giúp những người nào có duyên như mình. Cái thứ ba là cái thái độ mình đổ, thời gian mình đổ là mình đổ không còn đường. Tại vì đó, khi mình bắt đầu mà đi cửu độ thì mình không thể nói là tôi đổ chừng 5 năm là tôi nghỉ, tôi về hưu. Nếu 5 năm mà cái nghiệp mình hết rồi thì mình ngừng lại. nhưng tất cả nghiệp mình nó liền hết cả, nó tiếp tục hoài. Thế mình không thể ngừng được, đồ mà còn không ngừng. Và thứ ba là cái thái độ khi mình làm việc này đó, đồ không nhàn mỏi. Nhàn là cái thái độ của cái tâm của mình làm hồi chuyện gì mình nhàn không làm được. Mỏi đó là cái thân xác của mình là mệt quá rồi, mình thấy là thôi tôi nghĩ thôi tôi không làm nữa, không nhàn mỏi. Đó là cái thái độ mà căn bản như của cái đồ mà đồ hết, đồ không ngừng, đồ không nhàn mỏi, đồ mình, đồ tất cả cái duyên của mình mà có. Bây giờ có một cái đồ mà người ta gọi là ế đồ, và người ta không biết đâu, gọi là ế đồ. Khi mà học cái này một lần thứ hai nữa, vì đây lần thứ nhất thầy dạy, thầy sẽ dạy một lần thứ hai sang năm, thì thầy sẽ đem concept này đem khác. Sang năm thì người nào mà đi học cái này thì mình trực cho họ qua cho ban ngày được, để thầy dạy một quan niệm mới. Cũng người Lưu Hoàng Sám, quan niệm mới của Kinh Hoa Nghiêm. Cái này là quan niệm của Đại Thừa Phật Giáo. Nhưng mà Kinh Hoa Nghiêm sẽ có một cái quan niệm hoàn toàn khác với tất cả cái chuyện này. Kinh Hoa Nghiêm có một cái phương tiện mới, qua cách lại sản đó mà mình có thể cứu độ được. Vì cái hay nhất của trong cái Lưu Hoàng Sám này đó là tại sao? Tại sao khi mà bạn lại sản thì bạn có thể giải nghiệp? Tại sao? Đó là cái câu mà đầu tiên mà cuối cùng mình phải sợ hoại. Thì dù là mình đã tới 2 phút nữa đó, mình sẽ về. Nhưng mà câu đó là câu mà cho biết là vì lý do gì mà mình phải lại Lưu Hoàng Sám. Các bạn nghe hiểu được không? Thì sau khi mà thầy phân tích như vậy rồi đó, thì cái câu trả lời này á, là câu mà tổng hợp lại cả ba chuyện Phật Pháp Tăng, Chân Thiền Mỹ và những cái phương pháp này. Thế là bây giờ thầy sẽ xin bơ cái này đi. Ngày mai thứ sáu cuối tuần là sướng các bạn ấy. Là mình khỏe rồi, chơi sướng là khỏe bạn. Mai sáu khỏe. Vui không bạn, mai vui. Mai khỏe không bạn, khỏe. Mai sướng bạn, mai rất là sướng. Thứ sáu. Không phải nói như vậy để mình kéo dài thêm 5 phút nữa. Mai là sướng qua thứ sáu rồi. Nhưng các bạn nào mà có cần về sớm mình xin các bạn về. Tại vì thầy cũng cần xin lỗi các bạn là thầy phải kéo dài thêm chừng 5 phút nữa cho giảng xong cái phần cuối cùng này.